đang nói về cái gì mà chạy về cái việc lưới đế thích đế châu thì không biết.
À.
Đấy, đây, đây nói là người có trí khi lại thì phải làm cái pháp quán như thế. Đáng lẽ chúng ta phải làm pháp quán, mà tổ sợ chúng mình quán không nổi, cho nên tổ mới làm sẵn một bài kệ để mỗi khi mà mình lễ thì mình đọc. Mình đọc lên thì mình hiểu cái nghĩa như thế, để tin chắc là mình đang có cái cảm thông với mười phương chư Phật, chứ không phải là mình làm một cái việc vô ích. Mà cái việc này, cái sự cảm thông này, chúng ta không thể ngờ được cái công đức suốt đời vị lai chúng ta được nương tựa một lễ một lạy cái giờ này. Chúng ta không thể ngờ được cái công đức bát ngát mông minh sẽ theo dõi chúng ta cho đến ngày mình thành Phật vẫn không hết phước.
Nam mô tầng hư không biện pháp giới, cõi người vị lai mười phương chư Phật tôn pháp hiền thần tăng tương chùa Tam Bạc.
Thế thì bây giờ con giảng từng chữ thầy nghe nè. Con đem cả thân mạng quay về nương tựa. Gì nữa?
Tận hư không.
Tận hư không là gì? Chữ tận nghĩa là tận cùng. Đấy. Khắp cả hư không cho đến cùng hết cái hư không này. Là gì nữa?
Biến pháp giới.
Biến là gì?
Biến là khắp.
À, khắp cả pháp giới. Gì nữa? Quá khứ, hiện tại và vị lai, tức là ba đời. Thế là mười phương ba đời, gì nữa?
Hết thảy chư Phật.
Gì nữa? À, thế là tôi lại mười phương ba đời chư Phật. Tôi lại mười phương ba đời tôn Pháp. Pháp là những giáo lý Phật dạy đấy. Và tôi lại mười phương ba đời ai nữa? À, đây.
Câu thứ hai là ta ba giáo chủ liền nhiều bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, từ đặt thêm đức văn thù sư lợi Bồ Tát, từ đại thành cổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Chúng ta thấy cháu hỏi là sao các ngài không có đặt cả vị Bồ Tát khác mà đặt ba vị đó, ba ngôi đó thì có cái ý nghĩa gì không thưa thầy?
Ừ. Con cứ thấy rằng Đức Di Đà thì cũng phải một bên của Đức Quán Âm, Đức Đại Thế Chí. Đức Dực Sư thì cũng một bên có Đức Nhật Quang, một bên Đức Nguyệt Quang Bồ Tát. Thế mỗi một vị Phật thì lại có hai vị Bồ Tát. Bởi vì phải có hai cái hạnh ấy, ấy mới thành được cái vị Phật. Mà có hai vị Bồ Tát thật sự, chứ không phải là mình đọc để chỉ nêu biểu đâu. Có thật. Nghĩa là có Đức nói về phần sự. À, thì có Đức Văn Thù, có Đức Phổ Hiền là trợ giúp cho Đức Thích Ca trong cái sự giáo hóa ở cõi Ta Bà này. Đó là nói về phần sự. Còn nói về phần lý thì Đức Văn Thù ấy thuộc về căn bản trí, mà Đức Phổ Hiền ấy là nêu biểu cho hậu đắc trí. Phải hai cái trí ấy viên mãn thì mới thành được ông Phật là Thích Ca. Thế cũng như Đức Di Đà đó, thì Đức Quán Thế Âm ấy là về từ bi, mà Đức Đại Thế Chí là về trí tuệ. Phải có trí tuệ với từ bi mới thành được ông Phật A Di Đà. Đó là nói về phần lý. Còn vừa nói về phần sự thì sự thật có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, các ngài đang nguyện hộ giúp Đức Di Đà để mà tiếp dẫn những chúng sanh từ cái cảnh giới phàm phu về cảnh giới thánh hiền. Thì cũng thế, cũng là hai vị Bồ Tát. Mình Đức về Đức Dược Sư thì chính tên của ngài đã là Lưu Ly Quang, là ánh sáng. Rồi hai vị Bồ Tát cũng phải là lấy cái ánh sáng mặt trời mặt trăng, tức là cái ánh sáng lớn nhất ở cái thế gian này để nêu biểu, tức là phải có trí tuệ thì mới độ được những cái loại chúng sanh. Bởi vì Đức Dực Sư là ngài có cái nguyện cúi xuống độ cõi Tam Đồ, đưa lên giải thoát cho đến thành Phật. Cái nguyện của Ngài như thế vậy. Thế cho nên phải là những bậc đại trí tuệ mới làm nổi cái sự nghiệp này.
Biến hóa một làm ra nhiều. Là sao tính là gì?
Thì đấy, như bây giờ con đang dùng trì chú, đây chính là một cái pháp thiết thực của mình. Chân, bởi vì mình không thể đủ sức mà cúng dường tất cả các vị thần được, cho nên Phật mới cứ dùng thần lực để giúp cho cái thiện tâm của chúng ta nó được một phần nào lợi ích. Cho nên Phật cho những cái bài thần chú để giúp cái sự biến hóa, sợ cái quán tưởng của chúng mình chưa nổi.
Dung tục làm chân.
Đấy. Dung tục làm chân. Dung hòa cái tục, tức là những cái hình xôi chè, oản chuối, những cái là tục, gọi là tục. Đấy. Bây giờ mình dung hòa, nghĩa đây chữ dung nghĩa là cho mình nhận thấy cái lý tánh của nó thì là chân. Đấy. Như nay khí thực quán nước cơm thành diệu vị. Đấy, như là các vị nguyện cái chúng ta vẫn làm hàng ngày này. Nguyện cái gì, hương hoa, các con dâng hương thế nào, nguyện hương thơm này biến thành những vị diệu hương để cúng dường mười phương chư Phật. Như thầy hàng ngày là thầy cứ thắp nhang thì làm bằng mặt cưa, thì thầy nguyện cái hương này biến thành hương thơm vi diệu cúng dường mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Đấy là cái lòng, cái tâm nguyện của mình, trước nữa là cái tâm của mình, cái ước mong của mình, sau nữa là nhờ cái thần lực của Phật để cái hương nó biến thành một cái loại hương thơm tuyệt diệu. Thế cũng như bây giờ mình cúng nước cơm thôi, cúng mấy các ông thủy thần là mình cúng nước cơm thôi, nhưng mà mình nguyện cái nước này nó biến thành cam lồ, nó thành nước bát công đức để những các cõi âm người ta hưởng rồi người ta được giải thoát. Thế thế đấy à. Thế thì gọi là làm cái dung cái tục cho nó thành chân.